Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bạn trẻ thân mến, ngày hôm nay cách đây đúng 10 năm, chúng ta nhớ lại biến cố khủng bố xảy ra trên đất Mỹ. Tòa tháp đôi tại thành phố New York đã sụp đổ. Lầu năm góc tại Washington DC cũng bị phá hủy. Tòa tháp đôi là niềm tự hào về sự thịnh vượng và thương mại của nước Mỹ. Lầu năm góc là nơi an toàn nhất vì đó là bộ chỉ huy quân sự của nước Mỹ. Thế nhưng chúng ta thấy thảm họa thật thương đau. Sau biến cố khủng bố ấy, người ta ước lượng 3.000 người thiệt mạng và khoảng 6.000 người bị thương tích. Không chỉ là con số thiệt vong, không chỉ là những thương tích, không chỉ là sự thiệt hại về kinh tế, nhưng điều quan trọng hơn nữa đã để hằn lại trong mối tương quan của những nhà lãnh đạo, đã để hằn lại trong tâm khảm của con người, đó là sự thù hận. Sau khi biến cố khủng bố xảy ra, Tổng thống George Bush đã tuyên bố tuyên chiến với bọn khủng bố. Tuyên chiến với bọn khủng bố hay là trả thù? Câu chuyện trả thù không có gì lạ, không có gì mới, bởi vì có thể nói câu chuyện trả thù đã xảy ra ngay từ khởi nguyên của lịch sử nhân loại. Từ khi con người, từ khi nguyên tổ giơ tay hái trái cấm, thì tội lỗi, thì sự thù hận đã len lỏi vào trần gian. Kết quả của thù hận thì luôn luôn sinh ra thù hận. Kết quả của thù hận thì luôn luôn xảy ra sự giết chóc. Những thảm khốc sau vụ khủng bố 11 tháng 9 còn khủng khiếp hơn nữa. Bao nhiêu dân lành đã phải thiệt mạng, bao nhiêu xương máu đã phải nếm cảnh oan nghiệt. Người ta tưởng rằng lấy sức mạnh của quân sự, lấy sức mạnh của lòng căm thù thì có thể giải quyết được những oan khiên, thì có thể vãn hồi được trật tự hòa bình, thì có thể làm cho tâm hồn của con người ta được bình an. Không phải thế. Bởi vì kinh nghiệm của cha ông chưa cần phải là chất sống của tin mừng thì cũng đã cảm nhận được, lấy oán mà trả oán thì oán chất chồng, lấy ân mà trả oán thì oán mới hết. Sứ điệp của tin mừng hôm nay công bố cho thế giới ơn hòa giải. Sứ điệp của tin mừng mời gọi từng người Kitô hữu chúng ta trở thành những thừa tác viên của hòa giải, loan báo ơn hòa giải cho thế giới. Người ta có thể lý luận một thế giới đầy bạo lực, một thế giới bất công, một thế giới cá lớn nuốt cá bé, mà giáo hội, mà tin mừng cứ loan báo yêu thương và tha thứ. Phải chăng đang là cái cớ để xã hội bất công càng bất công hơn, để những kẻ mạnh đã thắng thế càng thắng thế hơn, để những kẻ ác lại càng có cơ hội ác hơn? Thoạt tiên suy nghĩ ấy có thể là hợp lý, bởi vì chúng ta cảm thấy bức bách trong một thế giới quá nhiều những đau khổ. Chúng ta cảm thấy bức bách trong một thế giới quá bất công. Con người cần phải đấu tranh, con người cần phải vùng lên. Và chúng ta chẳng lạ gì các Mác bảo rằng muốn có hạnh phúc, muốn có hòa bình phải có chiến tranh. Thưa cộng đoàn, con đường của Đức Giê-xu một con đường hoàn toàn khác lạ. Con đường của tin mừng một con đường hoàn toàn đối nghịch. Ta có thể nói một cách khác, ngược lại với những lý luận của con người. Chẳng những sứ điệp hòa bình, sứ điệp tha thứ, không dung túng cho kẻ có tội, mà còn là nguyên nhân sâu xa để canh tân thế giới. Tại sao có chiến tranh? Tại sao có khủng bố? Tại sao có chết chóc? Sở dĩ có chiến tranh, có khủng bố, có chết chóc là bởi vì người ta không thể ngồi để nói chuyện với nhau. Tại vì người ta không thể nào thương thảo. Tại vì người ta không thể nào nói với nhau một lời tha thứ. Tại vì người ta không thể bắt tay nhau trong ánh mắt yêu thương. Nếu như sứ điệp của tin mừng thấm vào trong lòng của nhân loại, nếu như sứ điệp tin mừng canh cánh trong tâm hồn của những người trị nước, thì chắc hẳn chiến tranh đã không xảy ra, thì chắc hẳn bạo lực đã không leo thang, thì chắc hẳn máu của những người vô tội đã không phải đổ xuống oan nghiệt. Và nếu nhìn trong cái phạm vi nhỏ hơn của mỗi gia đình, sự xào xáo, sự chia ly đều diễn ra có khi từ những xích mích rất nhỏ. Từ những xích mích nhỏ như một lỗ thủng nhỏ trên con thuyền, ta không lấy yêu thương và tha thứ lấp lỗ hổng ấy, thì lỗ hổng lại càng lớn hơn. Và khi lỗ hổng lớn, nước òa vào căn vào cái con thuyền của mình, thì không còn đường nào để cứu chữa được. Bao nhiêu gia đình tan vỡ, bao nhiêu cảnh chia ly, cũng chỉ vì không có sự cảm thông, cũng chỉ vì không thể nào tha thứ. Sứ điệp lời Chúa hôm nay giúp cho mỗi người chúng ta trở về tận cõi thâm cung của lòng mình để tha thứ. Bởi khi không tha thứ, ta không thể nào tìm được bình an. Bởi khi không tha thứ, ta không thể nào thiết lập được mối giao hảo tốt đẹp với con người. Bởi khi không tha thứ, ta không thể nào có được một nền hòa bình bền vững. Chỉ khi nào ta sống sứ điệp của Chúa Giê-xu, ta tha thứ tận trong thâm tâm, trong cõi lòng của mình, ta mới hiểu được lời sống của ngôn sứ Isaiah: sẽ đến thời người ta đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo Mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Đến bao giờ thì lời sống của Isaiah được thể hiện? Thưa, lời sống đó đã được thể hiện nơi chính Đức Giê-xu, Đấng đã đến để thực hiện việc giao hòa nhân loại với Chúa Cha và giúp con người đón nhận nhau như anh em một nhà. Trong giây phút oan nghiệt nhất, trong giây phút Ngài bị căng thây trên thập giá, trong giây phút lưỡi đồng đâm thấu trái tim, thì Đức Giê-xu vẫn thốt lên một lời tha thứ. Đức Giê-xu vẫn khao khát ơn tha thứ cho nhân loại. Lạy Cha, xin thương tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Cộng đoàn thân mến, chỉ khi nào chúng ta sống sứ điệp, lời mời gọi của Chúa Giê-xu hôm nay, ta mới có thể góp phần nhỏ bé của mình làm cho gia đình được an thỏa, làm cho những mối tương quan trở nên tốt đẹp, và làm cho thế giới hy vọng một ngày hòa bình chuyển nở. Có một cái thí nghiệm nho nhỏ gửi đến cộng đoàn, đặc biệt là các bạn trẻ. Các bạn thử suy nghĩ xem, khi ta giận hờn, khi ta bực bội, khi ta nóng nảy, thì việc làm đó có ích lợi gì không? Để thí nghiệm, các bạn thử làm ba việc này. Thứ nhất, khi ta đang giận dỗi như vậy đó, mình thử soi gương xem gương mặt của mình có rạng rỡ không. Mình thử soi gương xem lúc mình giận mặt có đẹp không. Điều thứ hai, trong lúc giận như vậy đó, thử xem coi ta ăn nó có ngon không, ăn có ngon không. Và điều thứ ba, trong lúc bực bội và giận dữ như thế, ta thử đặt mình xuống có ngủ được không. Nếu như ăn không ngon, ngủ không được và nhìn thấy gương mặt mình không rạng rỡ, thì giận để làm gì? Mỗi chúng ta đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa một cách nhưng không, trước nhang Chúa, tất cả và từng người chúng ta đều là tội nhân, đều đáng thương, đều cần lòng thương xót của Chúa. Thiên Chúa đã tha cho chúng ta như ông chủ tha cho tên nợ 10.000 nén bạc. Đến phần của chúng ta cũng hãy biết tha thứ cho nhau. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.